Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong mấy ngày hôm nay ở niệm Phật đường chúng ta có nhiều câu chuyện vui vui nói về bệnh hoạn. Sẵn cái giường của ngày hôm nay, giờ còn nói kế vào. Trước tiên thì xin đọc qua đây những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Có nghĩa là sáng ra nghe đạo, chiều chết cũng được vui lòng. Lẽ đâu ngày hôm nay phải chết, lại chẳng chịu chết. Cứ tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, khiến cho do lòng tham thành ra chướng ngại. Cảnh tịnh độ chẳng hiện, khiến cho cảnh tùy nghiệp thọ sanh trong những đường thiện ác. Cảnh hiện liền theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác, vãng sanh Tây Phương hóa thành bánh vẽ. Vì thế đối với người tu Tây Phương, chết hôm nay cũng tốt, sống thêm 120 năm nữa rồi chết cũng hay. Hết thảy phó thác nghiệp trước, chẳng lầm sinh ý tưởng tính toán so đo. Nếu như tín nguyện chân thành tha thiết, báo hết mạng tận, thần tức bèn siêu sanh tịnh vực. Nghiệp trả lại trần lao, sen vàng chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật. Lời dạy của Ấn Tổ hay quá. Đối với Ngài, sống chết không còn có một ý nghĩa nào hết. Và không phải là Ngài nói như vậy không, mà Ngài dạy chúng ta sống chết cũng không còn ý nghĩa gì hết. Tại sao? Tại vì mạng hết thì tự nhiên phải hết. Mà cái dịp hết đó là ta về Tây Phương để thành đạo. Chú ý những lời khai thị này hay lắm. Hôm nay thì chúng ta nghe khoe ra những cái phương pháp chữa bệnh hay lắm. Thì sẵn đây giờ ông cũng kế khoe ra những cái phương pháp trị bệnh hay lắm. Thật sự có những phương pháp trị bệnh hay lắm, tán tán. Chính vì ông này cách đây cỡ 10 năm khi chuẩn bị tu, bệnh kinh khủng lắm. Một tháng như vậy Diệu Âm nhiều khi phải vào trong bệnh viện cấp cứu 2 lần, có nhiều tháng thì 1 lần. Mà khi vào bệnh viện thì người ta tìm không ra bệnh, mà chính Diệu Âm lại bị bệnh. Cái bệnh đó là chóng mặt, say sẩm, ói mửa rồi xỉu. Đang tu trong tịnh tâm học hội, cái thầy thiện nguyện nách ra ngoài nằm kêu ambulance tới chở đi cấp cứu. Người ta chụp cái đầu này 70 tấm hình, có tấm hình lớn như cái tờ giấy A3 vậy đó. Đã để một nguyên một phòng vậy đó mà tìm không ra cái bệnh. Những bác sĩ chuyên khoa đều chạy tua hết, làm đủ cách nhưng tìm không ra cái bệnh. Mà thực sự là vì ông có bệnh, rồi vì ông cũng có uống thuốc, nhưng mà sao cũng không hết. Mà có một cái phương pháp làm cho hết bệnh, lạ lùng, 2-3 ngày hết liền. Nói chưa mày biết cách nào không? Diệu âm nghĩ tại sao người ta niệm Phật, nói Phật nó là niệm Phật, thì nếu mà không chết thì phải hết bệnh. Tại vì cái nghiệp mình, cái mạng mình mà không hết thì mình phải lành bệnh, mà hết thì phải đi về Tây Phương. Thường thường ở trong tịnh tông mà gọi, mà diệu âm lại 2-3 lạy là bắt đầu xíu rồi, chịu nổi, mò đó cái ghế ngồi rồi. Bữa đó thầm nghĩ thầm cho ông nhắm nói ai trơn. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay con quyết lòng phản thành Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tại mình nghĩ mình lại 3 lạy thì mình xíu, thì tôi nghĩ là tôi lại 6 lạy hoặc 9 lạy thì nhất định phải xíu đó mà chết. Mà chết giữa cái đạo tràng đó thì người ta hộ niệm cho mình có gì đâu. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng vô là bắt đầu lại. Cho nên chư vị mà thấy hôm nay người dâm lạy là dễ giống như vậy đó. Nguyện xong rồi bắt đầu lại. Lại 3 lạy, 6 lạy, 9 lạy. Ủa sao không chết? 9 lạy không chết tôi làm 9 lạy nữa. 9 lạy nữa cũng chết thì tôi làm 9 lạy nữa, cứ 9 như vậy. Không ngờ cái buổi đó dậm lại 300 lạy. Ủa tại sao không chết? Mình lại quyết lòng đi về Tây Phương mà. Thì dậm mới nghĩ trong bụng, sáng nay mà lại không chết thì chiều nay phải lại 300 lạy nữa cho chết. Lại quyết lòng đi về Tây Phương mà. Chiều đó dậm lại tiếp 300 lạy nữa, là một ngày đó 600 lạy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Mà tại sao hình như cái trong mặt nó không còn nữa, lạ quá kỳ vậy. Mình liệu vậy thơ là lạ rồi. Ngày hôm sau dậm lại 600 lạy. Buổi sáng, một buổi sáng không lại 600 lạy, chắc phải chết. Nhưng mà sao 600 lạy cũng không chết. Chiều đó lại thêm 300 lạy nữa cũng không chết. Tức là ngày đó 900 lạy. 900 lạy giữ đó khoảng chừng 4-5 ngày. Lạ quá ha. Bắt đầu tăng lên là 1.200 lạy. Lại như vậy khoảng chừng hơn 10 ngày. Tự nhiên không còn thấy trong mặt nữa, cũng không tức động. Ủa lạ quá, lạ quá. Ngộ rồi. Đang lại đạo được đoạn gần hơn 1 tuần, 10 ngày gì đó. Tự nhiên sinh ra bệnh bao tử. Cho nên dám lại không dám lại nữa. Chư vị thấy không? Minh Thành thì ngộ ra cái pháp dịch cân kinh. Còn dám thì lấy Phật cầu vãng sanh mà vô tình hết bệnh. Trải qua mấy năm trường đau khổ vì cái bệnh này, đang đi làm giữa chừng phải ngừng cái xe lại, ối mửa giữa đường mà lái xe về tới nhà nằm liệt luôn, chết luôn, lạ luôn. Trải qua mấy năm trường bác sĩ chưa thua mà lại vẫn hết bệnh. Cô Kim Ngọc này, trước khi mà cô niệm Phật, cô cũng bị chứng bệnh đau đầu kinh niên, rồi tới là đau, bác sĩ cũng chịu thua luôn, tìm không ra căn bệnh. Cô quyết lòng niệm Phật. Ủa sao hôm nay em còn còn bệnh nữa? Mất hồi nào không hay. Hay không chứ vậy? Ở trên đần đời này nó có nhiều cái phương pháp lạ lắm. Không biết là phương pháp mà hết bài cái giai của sư huynh đây nó hay hơn cái phương pháp xíu nhất đầu của dậm không, không biết. Nhưng mà nó có chứng minh lạy Phật được hết bệnh đấy. Ở tại Việt Nam có một cái bà kia, bà có tất cả là 8 thứ bệnh trong người. Gai cột sống, thần kinh tọa, hay rối loạn tiền đình, hớ mạch máu van tim, cái van tim gì đó, rồi 8 bệnh không biết. Và suy nghĩ sau này, bà ta trị mấy năm trường hết tiền hết bạc ở Việt Nam, mà cái bệnh nào của bà cũng phải mổ hết. Bà có một người anh ở tại cái tiểu bang Arizona ở bên Mỹ, bà mới xin qua bên Mỹ nhờ ông anh, nhờ bác sĩ bên Mỹ chữa giùm. Chữa 1 năm trường không hết mà hết tiền luôn. Ông anh giờ cũng chịu thua, không còn tiền để trở lại Việt Nam nữa. Thì gặp cô Diễm Trang, cô thấy tội nghiệp quá, cô mới đem bà đó về nhà và khuyên bà đó, thôi bây giờ cái nghiệp của bà như vậy rồi, mà cô đó là nhận cái bà đó làm ma luôn, gọi là ma xấu, thôi bây giờ ma xấu hãy về Việt Nam đi, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh đi. Cô ta cho cái bà ma xấu đó một cái đĩa khuyên người niệm Phật, nói việc nghe đi, và bây giờ buông luôn đi, nguyện vãng sanh đi về Tây Phương luôn. Bà này về nhà quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 tháng sau, từ cái tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 7, từ từng căn bệnh thực mình hết trơn hết trụi. Và cái căn bệnh cuối cùng của bà hết chính là cái căn bệnh sự nghiệp hồn. Tiêu Nguyệt biết bà trị cái căn bệnh yết hồn như thế nào không? Bà đang nhiếp tâm niệm Phật, mà cứ niệm Phật càng ngày càng tỉnh táo như vậy. Thì một bữa nọ đang ngồi niệm Phật, cái cổ của bà ngứa ngứa, nhựa nhựa giống như có cái gì nhẹ nhẹ. Thì bà mới thò cái tay móc ra, nó có nhựa 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 giống như cao su vậy. Nó nhựa nhựa nhựa, nó dẻo. Bà cứ móc xong cùng nó bung ra một cái, nó rớt xuống như bàn một đống như cái hộp vịt vậy đó. Đó là bà trị căn bệnh yết hầu của bà. 8 căn bệnh, căn bệnh nào cũng phải mổ hết, sao còn không mổ. Đến năm 2009 hay 10 gì đó, dâm về Việt Nam. À, chắc là lại cái cô Diễm Trang ở bên Mỹ báo sẵn biết. Vừa về tới nhà Tịnh An thì có thấy một bà lái xe ông Đa tới. Bà đã kêu tôi bằng thầy Diệu Âm. Trời ơi thầy có đây rồi, nay gặp thầy mừng quá mừng quá. Bà nói giống như là bà gặp mình từ hồi nào đâu, mà rõ ràng cái bà này lạ lắm, mình cứ nghĩ hoài không biết là gặp bà lúc nào. Bà kể là bà hết bệnh này bệnh nọ. Thì sau cùng hỏi, chứ xin lỗi bác là ai? Thì bà nói, tôi là ma sáu của Diệm Đăng. Thì lúc đó Diệm mới giật mình biết ra, tại vì trước đó một năm cô Diệm Đăng đã báo cho Diệm biết là cái bà ma sáu đã hết bệnh bằng trường hợp như vậy. Mà hay một cái nữa là gia đình của bà ta là Thiên Chúa Giáo, toàn bộ là Thiên Chúa Giáo. Bây giờ cả gia đình đều quy y Tam Bảo hết trơn. Tối như vậy bây giờ bác thấy sao? Mừng không? Nói mừng. Bây giờ sao? Bây giờ tôi cũng quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói tốt đấy, tốt đấy. Nếu lúc đó mà bà nói, trời ơi hết bệnh tôi mừng quá, tôi nói được đấy. Nhưng mà cái được này nó dở hơn cái tốt. Ở tại Bình Đức có một vị bác sĩ Văn Hương làm trong bệnh viện chuyên về ngành ung thư. Chị đó có một người chị họ 42 tuổi bị ung thư, chị đành chịu thua. Và theo những lời đoán của chị là cỡ chừng 4 tháng nha, 3 tháng 4 tháng là chị và họ mới chết. Chị đó mới đi mèo hỏi Dầm. Dầm nói thôi bây giờ tới cái kỳ này rồi, buông luôn đi, quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu cái mạng còn thì tự nhiên hết bệnh, mà nếu mạng hết thì nương theo cái cơ hội này về Tây Phương Cực Lạc, giống như ngài Ấn Quang nói. Nếu chết ngày hôm nay thì đâu cần gì tới đợi ngày mai, chết ngày hôm nay thì cứ chết ngày hôm nay đi, để đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì chị đó nghe lời khuyên bà chị, bà chị bắt đầu niệm Phật buông hết niệm. Cũng 7 tháng sau chị đó hết bệnh. Chính vì hôm này đã trực tiếp gặp cái người chị đó và hỏi, chị bây giờ có tin Phật Pháp hay không? Chị nói tin lắm. Bây giờ chị còn ý nguyện gì? Dạ thưa, em muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không muốn hết bệnh. Tôi khen, tán thán vô cùng. Chư vị thấy, ngài Ấn Quang Đại Sư nói, tín hành nguyện đầy đủ, niệm Phật. Nếu mà mạng của mình chưa mãn, thì tự nhiên nhờ lực gia trì của Phật mà hết bệnh, để cho hành giả an nhiên tự tại niệm Phật cho đến lúc vãng sanh. Còn nếu mà niệm Phật cầu cho hết bệnh thì nhất định bệnh không hết, mà lỡ mạng hết thì không được vãng sanh. Có chứng minh rõ rệt. Cho nên khi mà tu hành, chúng ta phải hiểu một chút. Ở tại Việt Nam có một cuộc hộ niệm, mà cái vị bệnh đó là một người bị ung thư, mà vị ung thư này là một vị sư cô xuất gia rồi, bác sĩ tuyên bố phải chết. Thì một vị đại đức rất là nhân hậu mới đến hộ niệm cho vị sư cô đó, và khuyên vị sư cô đó là xuất viện để về lo niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không có cách nào cứu chữa được. Vị sư cô đó chấp nhận về nhà niệm Phật vãng sanh. Vị đại đức đó hộ niệm cho sư cô 16 ngày. Trong khoảng 16 ngày đó luôn luôn thường xuyên là liên lạc với Diệu Âm, tại vì chưa có kinh nghiệm về hộ niệm, cho nên Diệu Âm dặn từng chút từng chút từng chút. Thì hộ niệm 16 ngày, vị sư cô đó hoàn toàn coi như không còn bệnh nữa, hết luôn, và trở lại công phu bình thường. Cái vị sư cô đó mừng quá và lên nói với vị đại đức: cảm ơn thầy, có lẽ là số phận của con chưa hết và A Di Đà Phật muốn con dùng cái thân này để cứu độ chúng sanh, cho nên con xin trả thân ra để cứu độ chúng sanh. Khi mà cái vị sư cô đó phát tâm nguyện như vậy thì 10 ngày sau tự nhiên ngã bệnh trở lại. Và cũng chính vị đại đức đó tới hộ niệm thì 2 ngày sau sư cô đó ra đi, hoàn toàn không có một cái thoại tướng nào để hy vọng rằng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết, như là bị chết. Vì đại đức Phôn nói với ông, nói là chắc có lẽ là cái đức độ của tôi không đủ, cho nên tôi muốn, đây là cái ca đầu tiên được thành công mà không thành công, tôi buồn quá. Vì ông có khuyên thầy này, cái gì cũng có nhân duyên. Khi mà vì ông điều tra thiết là kỹ rồi thì mới phát hiện ra cái yếu tố làm cho người sư cô đó mất phận sanh. Tại sao vậy? Tại vì bác sĩ đã tuyên bố chết rồi, về nhà thành tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là trong khoảng thời gian 10 ngày đó sư cô chưa chết thì không có gì cả. Nhưng mà vì đầu tiên quá ư là thành tâm, cho nên cảm ứng, cảm ứng đạo giao với Phật, cho nên tự nhiên căn bệnh hết. Hết để chi? Hết để cho hành giả yên chí tu hành niệm Phật mà vãng sanh, cho phải hết đã bảo mừng vì cái hết đó. Cô ta đã mừng vui vì cái hết đó, cho nên phải phát nguyện là thôi bây giờ chắc có lẽ là Phật cho con dùng cái thân này để đi cứu độ chúng sanh, chứ mà thực ra là thích cái sống đó, mừng vui quá. Vì mừng vui quá cho nên cái nguyện vãng sanh không còn tiếp tục nữa, mà là nguyện mạnh hơn là nguyện đi cứu độ chúng sanh. Vô tình 10 ngày sau trở lại, 2 ngày, ngày hôm trước hồ niệm, tới ngày hôm sau là chết mất. Cho nên chưa về vị hiểu, tín hành nguyện phải đầy đủ, đừng có ly ra một chút, ly ra một chút thì cô chừng bị trở ngại. Lý do như thế nào sâu sắc hơn, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Nam Mô A Di Đà Phật.